tự mình đã thực hành, đã được bốn phần lợi ích rồi thì cứ một chiều mà tiến mãi không lui. Vậy thì Phật tử tưởng rồi đã nghe, đã trọn xong hết bộ kinh này rồi đó. Nghe. Và bây giờ Phật tử có một chiều mà tiến mãi không lui chưa? Chắc Phật tử được. Đã không tin tấn niệm Phật nhiều quá là ai cũng được hết rồi đó. Nghe. Rồi giờ đem kinh này đi truyền bá khắp nơi để báo đền ơn Phật. Bây giờ câu này Phật tử làm sao mà nó đem kinh này đi truyền bá lưu thông là sao? Rồi thứ cứ tin tấn niệm Phật hoài đi. Rồi tính hình nguyện rồi ai có hỏi nó, sao tôi thấy bà niệm Phật cho bà vui vẻ quá, niệm Phật cho bà mát mẻ, niệm Phật cho bà tốt đẹp quá, bà cho tôi niệm theo rồi đó. Mình chỉ cách tính hình nguyện cho người ta rồi bắt đầu là gì? Đó là truyền bá, biết cái kinh này, trọn một kinh này, nói tới nói lui rồi là chuyển dương gì? Tính nguyện trì danh niệm Phật ha. Phải không? Mà bây giờ mình hành đúng cách rồi, mình thấy an lạc lợi ích rồi, thì ai có hỏi thì mình nói gọn gián tắt cho thôi. Là cũng đầy đủ trong có phần lợi ích rồi. Thì Phật tử cũng thể truyền bá kinh này được rồi đó, thấy không? Còn nếu mà mình không tin nhận được, tu không được tinh tấn, không rõ ràng, thì không có truyền được chuyện cái đâu. Tôi còn chưa tin rõ ràng, chưa tin sâu mà. Rồi bây giờ tôi truyền cho ai đây? Ít nhất Phật tử tinh tấn rồi vui vẻ là rất là lợi ích trong cái cuộc đời sống tu hành của mình. Thì người ta mới là ta hỏi mà mình trả lời cho nó vui vẻ được, thấy không? Thì đó là có thể Phật tử cũng đem kinh này mà lưu thông truyền bá được đấy, để báo đền ơn Phật. Thì như thế là rồi đi đó, như thế gọi là đi. Đi mãi suốt đời vị lai, giáo hóa cho mọi người được bốn phần lợi ích ấy thì vô cùng vô tận. Rồi đi đâu? Đi khi có Phật nói, Đức Phật bây giờ có Phật rồi đó, thì luôn luôn mình hành được vô sanh pháp chẩn, rồi đi hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo rồi thì đi khắp trong mười phương đó, hành Bồ Tát Đạo để độ khắp chúng sinh. Một là ngộ tâm mình, hai là chưa nhập tâm trọn vẹn thì nguyện về có Phật để tiếp tục tu làm Phật. Và mình sẽ hành Bồ Tát Đạo mãi đến công viên quả mãn, đến thành tròn quả vị Phật đó thôi. Nên đó là đi rồi đi đó. Kinh Phật nói, đến đời mạt pháp ức vạn người tu hành, ít khi có một người đắc đạo, chỉ còn nhờ vào phép tu niệm Phật này mà được độ thoát thôi. Ta thấy rõ không? Đó là vào đời mạt pháp này, Đức Phật mà quyền ký lại, và mình hiện tại đây cũng nhằm đời mạt pháp rồi đấy. Thì vạn ức người tu không được một người chứng đạo đắc quả được nữa. Chỉ nương vào cái thời pháp môn niệm Phật này mà được giải thoát sanh tử luân hồi. Đó, chỉ nương vào môn niệm Phật này Phật tử có thể luân hồi được thôi. Mà chỉ môn pháp môn niệm Phật này mới có thể là mình công phu tu tiến kết quả. Nếu tự lực mình mà để tâm thanh tịnh hết kiến hoạt tư hoạt để thoát khỏi sanh tử luân hồi là rất là ngay ngon. Đạo pháp tu rất khó cho Phật tử, khó thực hành. Mà khi mình thực hành nó khó khăn, không kết quả rồi thì Phật tử mình nản bỏ giữa chừng. Còn cái pháp nào mình tu thấy nó dễ, có thể là kết hợp với mình là hành đạo nó dễ, sống cái lối tu tập nó dễ, thì tất nhiên mình ham mình tiến tu. Nhưng mà xin thưa Phật tử nào cố gắng chứ dễ mà không có độ dễ lắm. Vì xưa nghe một số Phật tử mình niệm Phật coi vậy nó nằm trong pháp cùng thiền rồi đấy. Và khi mà ngồi thanh tịnh niệm Phật thì nó nhớ đông nhớ tây, nhớ đủ chuyện. Mà nếu mà không có chí thì hơi khó. Rồi bây giờ nó qua giai đoạn tất cả pháp dầu thiền tĩnh gì nó cũng nằm trong giai đoạn này hết. Và khi mà nó bớt giọng rồi thì bắt đầu nó hôn trầm, và mình cũng gai gòi nó nữa. Đó, cứ việc ngồi niệm Phật, ngồi thanh tịnh bắt đầu ngủ à. Thì bây giờ phải đi kinh hành, mà tôi phải khéo hành nhé. Nó muốn gục cái gì thôi, bây giờ mình không thèm đứng ngồi đó, ngồi đứng ngồi gục này gục lên gục thì nó cũng khỏe, cũng hơi khỏe khỏe, nhưng mà nó không có được, nó không vất vả tao mà nó mê mờ, phải đứng về tỉnh táo ngồi niệm Phật rồi đi kinh hành. Đó không? Đó. Rồi nó muốn còn hơi chán chán nó đi rửa mặt nữa. Rồi Phật tử phải ráng là luôn luôn niệm Phật rõ ràng sáng biết cái đình đó. Tưởng niệm mê mê mờ mờ. Rồi nó gục rồi bắt đầu là thí dụ hơi mờ mờ nó gục gặp gặp một chút đi. Rồi mình ngồi vậy đó thì sao nó quen? Đừng cho nó có thói quen đó. Có số người niệm là 5-3 câu bắt đầu nó không ấy rồi, hay là chừng 10 phút sau bắt đầu nó muốn mơ mơ màng rồi, nó muốn gục rồi. Thì phải đứng dậy tỉnh táo, đừng có để cho nó gục. Đừng có cho nó tập cái thói quen đó. Thấy không?
công vua mới ráng sáng suốt đi chút điểm, rồi mới thấy lần lần là kết quả. Ra bây giờ Phật tử thấy sư có nghe bà cái cùng băng thầy Huyền Di đó, hồi đó thầy Huyền Di là tiến sĩ Phật học ở Việt Nam mình đó, bây giờ qua bên Pháp rồi, thì ngài có mở một số khóa thiền. Ngài nói ngài mở số khóa thiền rồi cho những vị mà thiền sinh tu tập thiền, nhưng mà thầy nói thiệt cái đời kỳ Phật pháp là đúng rồi, ngồi nó đổi mà ngồi riết mà ngủ có nhiều mà thôi, nó ngủ đó rồi nước miếng nước mồm nó chảy ra rồi mẹ. Cho nên ngài nói rồi sao là nó thôi chỉ pháp niệm Phật cho dễ thôi, dễ rồi tu rồi ngài tỉnh giác được. Thiền gì mà thiền không ra thiền một thời gian sao là ngủ, đúng là ngồi ngủ tuốt à, mà ngủ rồi chảy nước miếng không hay nữa. quá mệt rồi. Nói sao này, thành ra bây giờ ngài chỉ còn thiền tịnh song tu. Người nào có trình độ mà chỉ thiền tịnh song tu, chính ngài bây giờ cũng tu thiền tịnh song tu nữa. Nghe ha? Nhưng mà người nào mà nếu trình độ thấp không có hiểu sâu lý thiền thôi, cứ việc nhất hạnh tâm bồi, cứ việc niệm Phật, không cần phải gồm thiền tịnh song tu. Nhất hạnh tâm bồi cứ việc mà tu hạnh niệm Phật thôi, đồng nguyện thì có Phật cũng kết quả nữa, đó không? Bởi tôi nói nè, tôi thấy là cái thời kỳ mặt pháp này nó khó lắm, ngồi khó. Bây giờ chẳng hạn tôi nói thêm nữa là sư có đọc cái cuốn mà Vivekananda của tôn giáo là gì của ngài Vivekananda đó, thì ngài Vivekananda là ngài cái căn lành lớn đó. Khi gặp thầy rồi thầy chỉ dạy ngài vào đại định đó, tu thiền vào đại định đó, rồi sau ngài đã thấy mà là này ngộ nhập được thánh quả, là ngày qua bên Mỹ truyền pháp. Và sau này ngày truyền pháp rồi chứ đọc ngày nói sao là ngày dạy mà cho đệ tử sau này không có tu thiền đâu. Bây giờ kêu tu quật là hãy làm việc, hãy làm việc. Tôi mới hỏi ngài, có sao mà ngài tu đạt được đắc định rồi mà không dạy đệ tử thiền định mà ngài dạy bắt làm việc không vậy? Ngài nói là cái thời kỳ này Phật pháp này, nếu mấy người mà có cái thiên nhãn rồi mới thấy cái dòng tư tưởng nhiễm nhơ ác quấy của chúng sinh đó, nó đương đang chéo hàng tỷ tỷ dòng tư tưởng, nó đương đang chéo trên quả địa cầu mình. Thành ra bây giờ mình ngồi lặng lẽ yên tĩnh nhập tâm rồi rất là khó. Sở dĩ ngài đệ được là ngài là cái căn cơ lớn rồi, ngài thuộc về hàng là Bồ Tát rồi, ngài trở lại thì bắt đầu là nó có căn sẵn rồi mới được. Còn bây giờ chúng sinh thường thường không có kết quả. Nhưng mà ngài chỉ làm việc với vô ngã vị tha cũng đến tâm thanh tịnh. Vô ngã vị tha làm sao mà quên mình để nghĩ đến người, nghĩ chúng sinh thôi. Đã vô ngã rồi đắc quả tháng được, thì cứ làm việc đi mà với thần, phải với tinh thần đó, quên mình để phục vụ chúng sinh, quên mình để phục vụ người, thì thời gian đến tâm thanh tịnh cũng định được. Đó, đó. Thì bây giờ cái thời kỳ nó khó đắc chỗ đó đó. Rồi bây giờ đối phóng mình tự độ mình sao? Mình ngồi niệm Phật cũng như thiền đấy, nhưng mà mình dễ cái là chuyển niệm. Để lý cái này phải không? Chẳng hạn như bây giờ người nào bên thiền á, là để tâm thanh tịnh biết vọng. Các thanh tự thường thường chỉ là biết vọng. Thì biết vọng rồi á, nhưng mà vọng nó cứ khởi lên ngoài. Thì bây giờ qua một tuần nữa, có thể nó là tìm vọng. Mình tìm có vọng tới đâu nó khởi, nhưng mà tìm vọng nó cũng hết nữa. Đó là trường hợp của Đức Đặng Bảo Tổ Sư dạy ngày Huệ Khả đó. Thấy không? Điểm thứ ba là để tâm thanh tịnh rồi, mình nói toàn giọng đức chân nó khỏi. Mình biết giọng được rồi, mình thấy rõ thôi, mình đừng cần cái việc giọng hay là chuyển giọng hay tìm giọng gì cả. Lặng lẽ thanh tịnh, chứ khỏi lên thì toàn giọng mình thấy từ trên hết. Thì câu này qua từng thứ ba nó hơi khó. Thấy không? Mà tâm vi tế bây giờ để tâm lặng lẽ thanh tịnh, mình thấy toàn giọng đức chân là nó hơi vi tế lắm. Còn bây giờ niệm Phật nó dễ là mình chuyển niệm. Vì cái tâm mình nó niệm vô chừng. Phật tử biết không? Nó niệm nhiều lắm. Chẳng hạn như là một sắc na mà Đức Di Đạt nó là cầm mấy chục cái niệm nó khởi lên. Mấy chục ngàn á. Rồi giờ làm sao mà mình không còn chuyển để tâm thanh tịnh. Mình sao Phật tử mình làm nổi. Bây giờ cũng niệm mà tôi niệm theo. Tôi niệm Phật theo nó dễ. Tôi chuyển niệm thay vì tôi không niệm tham nhân si mạng nghi tà kiến nữa. Hay là danh tài lại tình ăn uống ngu nghĩ nữa. Mà bây giờ tôi gì? Chuyển qua niệm Phật. Dễ. Được không? Khi mình chuyển niệm nó dễ. Đó. Cũng niệm gì mà tôi chuyển niệm. Một niệm trừ muôn niệm. Mà đặc biệt là mình Phật tử đặc biệt có cái này là Đức Phật này là lựa cái danh hiệu này, công đức rất vô lượng, nên là cái danh hiệu này có thể là chuyển hết tham sân si. Mình niệm danh hiệu mà lên là phải tự động nó chuyển hết tham sân si, bản nghi tài kiến đặc biệt như vậy. Một viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục quá trong, một danh hiệu Phật này nào bỏ vào tâm tán loạn nó chuyển thành tâm thanh tịnh, mình biết là tâm thanh tịnh tự chuyển à. Cho nên Ngài Đại Thế Chí nói là không cần tu cái môn nào khác. Nên Phật tử cứ vững niềm tin rồi cứ niệm danh hiệu Phật ấy nào là tự nhiên chuyển hết rồi, là niệm lần lần cái niệm cho nó nhuần nhã rồi trí huệ mình phát sanh. Rồi Phật tử nói niệm Phật ấy nào trí huệ phát sanh là sao? Xin thưa là cái đại trí huệ Phật tử có sẵn, mà nhờ cái danh hiệu Phật ấy nào nó rửa sạch, rồi bắt đầu đại trí huệ mình mới hiện hữu là biểu hiện là cái có hay chứ. Cái mình có sẵn mà bây giờ những cái pháp môn khác, những cái việc làm khác thì nó khó khơi dậy. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy ví dụ như những cái niền xe mà hay là cái đồ nhôm gì đó mà nó có hơi đóng ten giống gì đó mà mình chùi thường thường không ra, lấy giải xà bông mà chùi không ra, mà phải có cái bùi nhùi đặc biệt gì đó đó không chùi nó mới sạch được. Rồi có mình ta có loại có bán thuốc gì đó, rồi chùi vô bắt đầu sạch ra ten là nó sáng ra lại, phải không? Cũng chùi nhưng mà chùi cái khác không ra, phải chùi cái vì mà đặc biệt nó ra ten nó ra. Thì bây giờ cũng vậy, những pháp môn khác thì có thể là chùi lao sạch thì cái hiển lộ từ tánh Phật mình hơi khó, nó có hiển lộ, mà chỉ danh hiệu Phật cái nào là chùi nó mau hiển lộ lắm, cũng như là cái quá chất đặc biệt làm cho nó ra ten, cái này đủ quá chất đặc biệt làm cho mình hết tham ân si mạng nghi tà kiến thì tự tánh Phật mình hiển lộ đó không đó. Thì nói rằng nếu mà trường hợp mình tu thiền thì cái thời kỳ này là không kết quả, nhưng tự giờ chưa trình bày cho Phật tử đó khó. Bây giờ chỉ có này là tự lực mình tu trì, mà nếu Phật hay nè thì nằm trong cái cách này là gì, là thêm Phật lực, tự lực mà thêm Phật lực. Cho nên Tổ Ấn Quang nói rằng cái người mà tu pháp tự lực mà so sánh với người tu pháp tự lực mà cộng thêm Phật lực nữa thì cái pháp môn kia không thể so sánh được. Không thể so sánh được là tại vì cũng như là trời cao mà đối với hang sâu hẳm. Tuy nhiên pháp môn Phật mình như là trời cao dồi dọi, nhưng mà cái pháp môn thường kia đã nằm ở trong cái hố thẳm, không thể so sánh. Bởi vì mình có Phật lực tiếp mà. Thế ha. Rồi nếu có dư thì giờ sao chứ nói chuyện Phật tử là cái quý báu của cái Phật lực tiếp duyên của mình. Thang ơi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi, thổ lộ hết tâm can. Đó là Tổ Đi Húc nói là mới thang, nó thang ơi, đời bây giờ chính là rơi vào thời kỳ mạt pháp rồi. Đó là Ngài thổ lộ hết tâm can của Ngài đấy. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là một pháp môn bất khả tư nghi, thì còn có pháp môn nào để cho ta tu học được nữa? Bây giờ Phật tử phải nghĩ cho kỹ chỗ này. Vì đó cho nên nếu ta bỏ pháp môn quý báu này là một pháp môn bất khả tư nghi, là không thể nghĩ lường. Tại sao không thể nghĩ lường? Là bây giờ Phật tử thấy có nhiều người đó chưa tìm hiểu tới, chưa tìm hiểu hết, khai mở hết pháp môn tịnh độ này. Rồi ta nói là thôi để cho thường thôi, những người mà trí thức sáng suốt thì để tu thiền đó. Còn pháp môn niệm Phật này để cho người nào mà mấy bà già bà cả rồi tu, thường thường tu thôi. Còn mình sáng suốt mình tìm hiểu thêm mình tu thiền đó. Xin thưa đó là không hiểu được này, không hiểu được cái câu mà Tổ nó là bất khả tư nghi, là không thể nghĩ lường. Cái người thường thường không thể là nghĩ lường tới đâu, so sánh tới đâu. Bồ Tát cũng chưa hiểu hết cái môn tịnh độ này mà, phải không? Vậy thì xin hỏi Phật tử, nếu tìm hiểu sâu á, là pháp thiền là cái pháp đốn ngộ. Phải sao đốn ngộ? Đi thẳng vào tâm ngộ, đi thẳng vào để ngộ tâm. Nhưng mà pháp môn tịnh độ này có nhiều phần viên đốn. Viên đốn là sao? Là viên là tròn, đốn là đi thẳng về tâm. Thẳng về tâm mình tròn đầy luôn, là cái quả Phật nó tròn đầy luôn. Thì so sánh ai hơn? xin thưa nếu mà hiểu cái từ này mình so sánh là đốn ngộ là mình đi thẳng vào tâm, đi ngộ tâm. Còn nếu viên đốn đi thẳng vào tâm, ngộ tâm thì nó tròn sáng là quả Phật tròn vẹn luôn. Thì cái viên đốn này phải hơn đốn ngộ. Nếu tìm hiểu phải không? Thì cái pháp môn Phật này gì là hơn pháp thiền. Không, mình tạm so sánh nhưng chuyện đó thua hơn mình đốn, không phải vậy, nhưng mà tổ ấy giờ chuyện mới chứng minh cho Phật tử thấy chỗ đó. Ha. Rồi bây giờ Phật tử thấy là một vài câu chứng minh rồi nó nhờ sẽ chứng minh sao mà nói tạm nó là hơn pháp đốn ngộ của thiền tông. Nè. Thì câu này tổ nói là cái này Phật tử đúng đâu, Phật tử lý sự viên dung, Phật tử hiểu thấm cái này thì nó làm vượt qua thiền mới được nha. Nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật rồi. Viên chưa? Viên đốn chưa? Đốn chứ ha. Phật tử nay niệm Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Vậy nói chưa xưa mà sao nay niệm Phật vậy mà sao mà thấy Phật chưa? Chưa thấy. Xin cái này chỉ phải lặp đi lặp lại, vì cái này rất là vi diệu, bất khả tư nghì, cho nên có lẽ Phật tử từng nghe rồi mà chứ cần lặp này lặp lại hoài cho Phật tử có niềm tin sư xác định. Nhưng mà chưa xin thưa rằng Phật tử á, chưa làm là bữa nay mà chưa có nói khác bữa hổm, Phật tử trình bày dùm sao, ủa chứ khác bữa hổm, đừng có được nghi ngờ nha. Bởi vì chỗ thấy biết của sư như thế nào là sư trình bày như thế đó, dầu chứ bao nhiêu tháng trước, bao nhiêu năm trước sư nói gì bây giờ sư cũng nói vậy, sao khác được, ý sao khác được, phải không? Là nay niệm Phật, Phật tử Nam Mô Di Đà Phật, Phật. Rồi sao mà nay thấy Phật? Xin thưa Phật tử, là kêu rằng tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, pháp thân Phật Di Đà, pháp thân phân thật của mình, pháp thân Phật Cao Ni, pháp thân Phật Di Lạc, pháp thân tất cả chúng sinh đều đồng, bình đẳng, đều đồng như vậy. Đó không? Vì bình đẳng tinh trí. Thì bây giờ hiện hữu bây giờ quý Phật tử đương nghe sư nói pháp đây, quý Phật tử đương nghe giảng đạo đây, âm thanh đây, và Phật tử đương thấy bạn đạo ngồi đây, thấy hình tượng Phật Di Đà đây, thì có gì là chính là pháp thân mình hiện hữu và nhận được những âm thanh sắc tướng này, được đó không? Từ pháp thân ra đấy. Nhưng mà khi Phật tử thấy nghe mà Phật tử khởi tâm phân biệt so sánh thì Đức Phật nói rằng cái đó là nằm trong ý thức phân biệt, tạm đặt trong tự ý niệm, chứ nếu mà Phật trình bày hiển lộ thì Phật không có nói danh từ. Nhưng mà nếu không nói danh từ làm sao Phật tử xác nhận được, cho nên nó mới tạm mượn danh từ. Mà khi lúc Phật tử thấy, lúc Phật tử nghe mà Phật tử khởi tâm phân biệt thì lúc giờ ý thức thấy, ý thức nghe trong hoa tự tâm Phật. Mà lúc giờ Phật tử niệm Phật mà do tâm thiệt thanh tịnh, thấy chỉ thấy mà thôi, thấy người nghe âm thanh, thấy vật nghe âm thanh, thì tất nhiên là chỉ thấy mà thôi, ngừng dừng ngang đó, đừng chạy tới khởi tâm phân biệt, thích ưa thấy bỏ. Thì lúc bây giờ tự tánh Phật của mình hiển lộ ra và trực diện dạng ta, thì đó là kêu rằng là Phật là thánh, sao cũng được đó. Phật thánh thấy biết như vậy. Bởi Phật tử thấy ông Krishnamurti á, thì giảng mà đường dạng sinh giảng, Phật tử thấy là rất là hiển lộ. Phật tử đừng có nghĩ rằng cái thấy của Phật với Bồ Tát nó khác cái thấy của mình, không có. Thì diễn lộ ra lúc nào là tinh thần thiền học đó, thì người thấy cũng thấy như mình, người vật sự sinh hoạt trong cái xã hội này người thấy cũng y chang như mình. Nhưng mà để ý chỗ này mà không bao giờ người phân biệt cái gì cả, thấy người với người, thấy vật với vật, tới đó thôi. Nhưng mà mình chưa đủ sức đâu, sư nói dễ, Phật tử để ý coi khi nó đối cảnh nó phân biệt đâu nào á. Mới quen cái đó, thói quen mình vô lượng kiếp tới giờ rồi. Thành ra bây giờ mình muốn được kết quả đó là sao? Phật tử phải đến vô tâm. Tu Bát Nhã Tâm Kinh đến vô tâm mà tâm rỗng rang thanh tịnh rồi thì bắt đầu nó không có chạy theo cảnh, nó cái sự mà cái phân biệt của ý nó bị yếu lần đi. Thành ra mình thấy như thế mà thôi, là kết quả. À, bây giờ ngay lúc này Phật tử niệm Phật, Phật tử nghe niệm Phật rồi lặng lẽ thanh tịnh rồi, là thấy cảnh nghe âm thanh. Phật tử lặng lẽ thanh tịnh đó là gì? Là thấy Phật đấy, pháp thân Phật mình hiển lộ rằng ràng trước mắt bên tai của mình đâu xa lạ đâu, rõ không? Ông Phật tánh của mình hay là pháp thân của mình hiển hữu trước mắt bên tai ngay đây là lúc này. Cho nên cái đại niết bàn, Phật tử đi cái niết bàn A La Hán, niết bàn thường thường nó có cõi có cảnh, Nhưng mà cái đại Niết Bàn của chư Phật là không có cảnh giới nào cả. Và cái đại Niết Bàn của Đại Bồ Tát là không cảnh giới nào cả. Thấy không? Đó, cho nên Niết Bàn của những Đại Bồ Tát là vô trụ xứ Niết Bàn. Bồ Tát thị hiện cõi nào để độ chúng sinh đó thì ngay như đó là Niết Bàn. Và đại Niết Bàn của chư Phật là thị hiện chỗ nào để độ sinh là đại Niết Bàn của đó. Thành ra lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở vào Ấn Độ đó, lúc này thị hiện mà để dạy chúng sinh đó, thì cái đại Niết Bàn của Ngài ở ngay cõi Ấn Độ và cái sở rồi là cả cái thế giới của mình đó ha. Đại Niết Bàn là tâm, khi mình hiển lộ trọn vẹn trên tâm mình ngay lúc đó là đại Niết Bàn. Để ý rồi anh tâm dừng cái này ha. Thì mới đặt hiểu cái này là ngay nay mình niệm Phật đây là mình thấy Phật. Và khi Phật tử lặng lẽ thanh tịnh đó thì Phật tử thấy Phật rồi. Và khi mình thấy Phật mình được là mình sẽ thấy Phật ngay nào cũng dễ thôi. Đấy ha, mình thấy được Phật mình là thấy Phật ngay nào. Đó. Bây giờ Phật tử làm sao mà niệm Phật mà đừng có chạy theo cảnh nhiều, đó là kết quả liền. Thì còn đầu viên đốn hơn nữa. Rồi ngay đây lúc Phật tử đương niệm Phật đây là Phật tử gì? Là thành Phật. Bởi vì tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm này là Phật là tự Đức Phật xác nhận rằng tự tánh mình là Phật sẵn đó. Tâm Phật chúng sinh giai đồng đó. Nhưng mà tâm này làm Phật là sao? Là phải niệm Phật để tâm này làm Phật. Khi tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, mình niệm hiệu Phật lên, và mình thấy Phật rồi, thì thấy Phật rồi mình sống trọn vẹn chỗ cái Phật của mình đó là gì? Là thành Phật. Đủ tưởng này đúng ra đó, tưởng là thành Phật cái đâu sư? Thưa Phật tử, cái Phật vô tử đã thành rồi, tạm thành rồi, nhưng mà thành nhưng mà không thành hết, đâu có cái có sẵn rồi mà. Nhưng mà nếu chư Phật nói mình không thành là tại sao mình nào đó tham sân si mạng nghi tà kiến đủ thứ, nó che mờ tâm mình đi, đó là màn vô minh, nó che mờ tâm tánh mình đi. Mà bây giờ mình niệm Phật nó gạt hết cái đó, tâm mình thanh tịnh rồi, gạt hết cái vô minh mê mờ rồi, tâm mình hiển lộ thì mình tạm nói thành. Bởi Đức Phật thường thường nói hay nói lái đi nói lại thành nhưng mà không thành. Thành là vì để cho tử dễ hiểu là tại hồi đó mình tham sân si mạng nghi tà kiến che phủ tâm mình đi. Bây giờ mình nhờ niệm Phật nó hết những cái tham sân si đó thì tự tánh thật mình hiển lộ. Thì bây giờ mình nói là thành. Nhưng ta nói tuy thành mà không thành. Không thành là cái nó có sẵn. Thành cái gì? Để hiểu không? Cái tự tánh Phật mình trọn vẹn nó có sẵn rồi. Thì bây giờ nó hiển lộ lên thôi. Mình nhờ mình niệm Phật cho nó hết tham sân si. Bây giờ nó hiển lộ. Thì bây giờ lúc tự tử là lúc lặng lẽ thanh tịnh thì mà niệm Phật đó thì lúc bây giờ là thành Phật. Vì sao? Vì trong lục tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, Ngài cũng xác nhận rồi, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Thì một niệm giác ngộ là Phật. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tại sao làm Phật được? Vì tôi niệm Phật thanh tịnh. Có thấy viên đó không? Nếu mình hiểu được vậy rồi, mình sống như vậy là viên đó rồi, cái gì nữa? Thiền đâu có chạy kịp. Phải không? Phải không? Đó đó. Vậy thì cái pháp môn dễ tu, dễ chứng, dễ thằng này mà vừa trình độ của tất cả Phật tử, mà Phật tử không tu thì uổng. Với cái ngày tổ đi hút mình nói là có than nè, vậy mà tán chịu tin, tán chịu tu. Cho nên tổ ơi, than ơi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi, thổ lộ hết tâm can. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là một pháp môn bất khả tư nghi, thì có còn pháp môn nào để cho ta tu được nữa? Tự rõ không? Hết tâm can ngài bà. Mà không thể nghĩ đường cái gì nữa. Mà nói hết lòng hết dạ. Đôi khi có chỗ hồi cái bữa hổm ngài nói là tôi rạch tim, tôi giấy máu ra, tôi đem hết cho dân cho Phật tử. Phật tử chịu nghe không? Không mình nói, nghe ngài nói cảm động ha. Húc tôi đây, khi mới xuất gia tự phụ là một nhà thiền tông, khinh thường các giáo điển, dám nói bậy rằng pháp tu trì niệm danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện bày ra chuyên cho bọn người trung căn và hạ căn hiện thân thuyết pháp. Hồi đó đó, ngày trước đại sư Phật tử thấy là một nhà mà kêu rằng bên tu thiền đó, là tu sâu và lý thiền tông, người đạt được những cái thiền chứng đó. Nhưng mà rồi ngài mới khinh thường các giáo điển, nói cái pháp tu mà trì danh niệm Phật là cái phương tiện Phật bài ra cho bọn trung căn, mấy người trung căn hạ căn, còn ngài là thuộc thượng căn rồi. Bởi vì ngài là rất là sáng suốt, ngài tu thiền rất là kết quả, nhưng mà chưa chứng đắc thiền. Nhưng mà ngài tu đã thanh tịnh và thiền có kết quả. Từ ngày mới là chê việc trì danh hiệu Phật là cái bài ra cho người trung căn hay căn tu, chứ không phải là bậc thượng đối với ngài đó. Đấy, ngài nói vậy đó. Về sau nhân vì tôi đau nặng mới chịu phát tâm cầu xin về Tây Phương. Rồi tôi lại chịu nghiên cứu hai bộ sách Diệu Tôn và Viêm Trung, cả bộ Di Đà Sớ Sao của ngài Văn Thê và nhiều sách khác nữa, tôi mới biết phép niệm Phật Tam Muội thực là một viên ngọc châu quý giá vô ngần. Tôi mới chịu đem hết lòng trì niệm danh hiệu Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu cũng không kìm lại được. Đó. Bây giờ tự thấy tất cả vô thiền nào, giàu cho anh tinh tấn như thế nào đó, nghe. Nhưng mà khi yếu bệnh rồi, hay là mình sắp có thể mình nghĩ rằng tắt hơi rồi mà tâm tôi chưa sạch kiến hoặc tư phật, tâm tôi chưa thiệt thanh tịnh trọn vẹn, thì biết rằng sẽ sinh tử luân hồi. Cái gì đó phải biết thôi. Cho nên ngài Trúc Đại Sư, ngài lúc là ngài bệnh nặng đó, thì bây giờ ngài chớ giới rồi, nếu mà rủ anh chết rồi thì nhất định không có khỏi sinh tử luân hồi. Thì ngày sau nhân duyên đó, ngài mới là tìm hiểu khảo cứu qua pháp môn định độc, nào là sách Diệu Tôn, Phim Trung, là bộ A Đà Sở Sao của tổ Văn Thê. Thì ngài mới là chịu thêm ngày khảo cứu một số duyên khác nữa. Bây giờ người trí mà làm gì nó phải hiểu rõ, thấy cho rõ ràng cái niềm tin ngày sâu đậm rồi bắt đầu mới phát tâm tu. Vì đó cho nên ngài mới thấy pháp môn niệm Phật Tam Muội là một hòn ngọc quý vô giá, và một ngày với cái phát tâm niệm Phật bằng một vạn con trâu cám mà. Bây giờ tự thấy thỉnh thoảng sư có nói với Phật tử là kể đó, khi mà cái lực mình nó mạnh lắm, mà khi cái tâm mình nó định nhất định rồi thì có sức mạnh vô cùng ha. Thì chưa kể mà cái một vị mà tu chứng đạo là ông vua sao mà để trị cho bệnh cho bà hoàng hậu, rồi ông vua hỏi ông cần cái gì đó, tôi không cần gì chứ ha. Bây giờ tôi cần cho tôi cái tháp của vị hòa thượng ở trong cái gần cái đền dinh vua nè, chỗ vua ở nè, nó cho cái tháp quốc vui hòa thượng nó quý báu lớn lắm, mà bây giờ tôi để gì rồi sao, một ngày ốm tâm muốn đeo gì rồi sao mà ngày quân cái tháp này nổi, mà giờ cách nào nó bây giờ thì đức vua bây giờ hứa cho thì tôi làm sao tôi làm mà được thôi à. Nó sợ cái ơn ngài quá lớn, cái chuyện gì còn được, cả nửa gian sang thì tôi còn tới là cúng dường ngài được, huống chi là cái tháp này. Nó bây giờ bằng tăng tu trì là không có cần ba gian sơn vàng bạc cọc nào châu báu gì, bây giờ cần cái tháp nó được rồi ngài tự nhiên. Thì ngài đứng có thể ngài đứng rồi đó, ngài dịnh cái tháp rồi bắt đầu là tróc cái tháp, là tróc đất tróc rễ đi luôn ba luôn. Rồi bây giờ cả cái tháp rồi ngài đứng rồi dịnh đó rồi ba đi luôn à. Thử có sức mạnh đặc biệt không? Thì khi mình hiểu được chỗ đó rồi thì vấn đề mà trước đại sư ngài nói là cái sức mạnh niệm Phật của ngài bằng một vạn con trâu kéo không lại, chuyện nó dễ dàng, nó tin được hết đó ha, tin nhận được. Thì Phật tử thấy chưa được thêm cái chỗ mà tìm hiểu cái chỗ mà cuộc đời ngài Trí Húc Đại Sư là ngài làm tổ thứ 9 mình tịnh độ nha. Thì ngài niệm Phật rồi đấy ha, thì sau khi ngài tịch đó, ngài biết trước ngài giờ cho tử hay đàng hoàng, rồi ngài có chút lại là khi tôi tịch rồi thì quý vị là để trong khánh, tự nhiên nhà tặng để cái hòm mình đó lưu giữ lại đó, thì để 3 năm sau thì trả với trà trì, để hôm sau mới là trà trì bây giờ thiêu đó. Đó rồi đem cái xương tôi là rải cho chim cọc rồi bố thí cho mấy hàng. Thì đệ tử khi mà ngài tịch rồi, đệ tử mới nghe vậy, để trong lưu lại 3 năm, 3 năm sau mở nắp khánh ra coi lại là tóc người ra dài, tóc râu người ra dài, mặt người tươi tỉnh như là đi ngủ vậy mà không nở, được không? Niệm Phật nó chứng quá thiền luôn, niệm Phật là để tâm thanh tịnh nó thuần dương luôn, là cái xác nó giữ nguyên không có hôi thối à. Cho nên là bây giờ cái sức niệm Phật của ngài vậy, mà bây giờ mình nghĩ cái sức niệm Phật của ngài vậy đó, mà bây giờ mình đệ tử của ngài, mà bây giờ niệm Phật tử ráng niệm Phật, mà bây giờ mình coi cho Phật tử một con trâu cáo mình lợi không? Bây giờ thử niệm đó, một con trâu cáo lợi mà không biết, tôi thấy mà mình nam môi Phật là giọng niệm nó kéo mình luôn rồi. Chắc là một con trâu kéo mình cũng đi tốt quá. Mà nghĩ đây mà nó hết giọng này nó kéo, hết giọng kia nó kéo, hết cái nghĩ tư tưởng nó kéo, thì ra mình thấy còn yếu. Mình nhờ vô mình biết mình ráng niệm Phật, ráng niệm. Chứ nghĩ rằng Phật tử mình nghe pháp rồi đó mình ham đó, bởi vì cái lợi ích vô chừng mà, đó, lợi ích vô chừng, thành ra rồi mình cố gắng ham bỏ bớt bớt công việc bên ngoài đi, mình một lòng một dạ đi về có Phật thì Phật tử là tinh tấn được, thì lần lần nó sẽ lần lần mình sẽ được vượt qua. Một con trâu kéo, cái định lực của tôi là một con trâu kéo không được, không lại. Nếu mà tử tu thời gian đó là tôi chấp hàng trâu kéo, tôi rút được Phật chấp hàng trâu kéo. Phật tử lần lần lên nó chấp ba trâu kéo, giờ ngoài thì mới được chứ, phải không? Như vậy là tinh tấn, phải tu phải tinh tấn được. Cái quan trọng đức Phật nó trong lục độ phải là tinh tấn mới được kết quả. Cho tu thì làm sao mà ráng cố gắng tu đừng sụp lùi. Mà nghĩ quý Phật tử đây sư nghe đi nghe lại coi là mình ở Ngọc Tường đây là có phước dữ lắm. Chư tăng thỉnh thoảng có dịp ghé đây rồi giảng pháp hết vị này tới vị kia, chỗ khác có được, chỗ khác không có được, nhưng duyên nó đâu mà ngộ là Phật tử đây có duyên là Phật tử nghe ham theo pháp nữa, sư nào lợi cũng nghe được. Nhưng mà xin thưa Phật tử là chỗ này mình khéo nghe, nghe mà khéo nghe nha. Tôi chỉ ráng dầu nghe thanh từ cũng tốt thôi, nghe nghe ngài thanh từ giảng đạo là nghe ngài chỉ về tâm đó, về tâm đó là cũng lý tịnh độ. Và vị nào chỉ tu thiền cũng được, nhưng mà nếu chỉ tu thiền là gì, gì chỉ về tâm, mà tâm đó là trợ duyên lý tịnh độ. Nhưng mà nói về tịnh độ nó lệch, nói về tịnh độ, cái pháp tịnh độ nó lệch thì để đó. Bây giờ vị này ta đương tu thiền, ta không có khảo cứu cái tịnh độ, ta không tu tịnh độ sao ta nói đúng được, thì để đó. Chứ đừng có nói nghe tôi kính trọng ngài thanh từ quá, mà thiền giả nổi tiếng Việt Nam nào nói gì nghe đấy được. Ngày hay ngày thiền với tịnh độ ngày đâu có hay, nhiều cái điểm tịnh độ mà nó lệch chứ nghe đó hả. Ngày lấy lý thiền mà giảng tịnh độ sao mà trúng được, thì nó để không có để đó. Bây giờ tôi học về tâm thôi, thì tất cả mọi người thấy dầu pháp môn nào cũng đưa mình gì, quý sư chỉ dạy mình bỏ ác làm lành, rửa làm trong sạch, được rồi, tốt rồi, phải không? Bỏ làm lành chuyện đó là của chư Phật dạy, thì pháp môn tu độ mình rất cần chỗ đó thôi. Rửa lòng trong sạch thì bây giờ ta rửa cách khác, mình rửa cách khác, phải không? Bây giờ mấy ông rửa khác, ví dụ ta ngộ tâm, ngộ tánh thấy, ta sống từ tánh thấy lặng lẽ thanh tịnh, tất cả là kiếm sắc minh tâm, mọi việc nào đến với mình đều là tánh thấy ta nghe hiển lộ hết, rồi sống trong đó thì nó quá quy tế. Còn bây giờ mình rửa lòng trong sạch mình khác, phải không? Bây giờ rửa lòng sạch mình bỏ ác làm lành, niệm Phật, đó là rửa lòng trong sạch. Mình dùng cái niệm Phật để rửa lòng trong sạch, phải không? Thì nó cũng lâu đó nha. Cái pháp tu nào Đức Phật chỉ về tâm cả. Thành ra Phật tử ý chỗ này, tất cả pháp môn Đức Phật chỉ ra đều đưa mình đến minh tâm cả. Dầu pháp thiền tông, pháp tịnh độ tông, bên dưới nam tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, cái gì mà Đức Phật, kinh Đức Phật nói ra là từ cái tiểu thừa chẳng nữa thì cũng đưa hướng về tâm. Nhưng mà tiểu thừa Đức Phật chỉ rồi giới luật nền tảng tu tập thanh tịnh rồi đưa đến tâm mà chưa hiển lộ tâm trọn vẹn. Cái bài vở Đức Phật chưa hiển lộ tâm trọn vẹn, cho nên là đưa mình đến quả A-la-hán là quá thành vụ thôi. Còn kinh Đại Thừa mới hiển lộ tâm rõ ràng, chỗ nào Đức Phật cũng hiển lộ tâm, đó là cái pháp đốn ngộ và đi thẳng về tâm. Còn cái pháp kia là gì? Là dọn đường để về tâm. Thì tất cả pháp nào cũng đưa mình đến về tâm cả. Cho nên tất cả pháp môn Đức Phật thì đều đưa mình đến sao? Là minh tâm cả. Và tất cả hạnh môn mà Đức Phật chỉ trong cuộc đời của Ngài đều đưa mình đến gì? Đến tịnh tâm cả. Đến tâm thanh tịnh. Thì bên thiền hộ tánh thấy tánh nghe mình tâm thanh tịnh. Bên tiểu thừa mình quán sổ tức, hay là quán từ bi, hay là quán tử thi, hay quán nhân duyên. Thì tất cả đó gì? Đưa mình đến tịnh tâm cả. Và sự niệm Phật mình cũng gì? Đưa mình đến tịnh tâm. Phải không? À. Mà khi cái ví dụ như pháp tiểu thừa đưa mình đến tịnh tâm, mình đạt đến quả A-la-hán là cái quả cuối cùng mình tiểu thừa. Còn pháp niệm Phật đưa mình đến tịnh tâm để làm gì? Để làm Phật. Lợi ích chỗ đó đó. Để thấy không? Đó là mình cái người mà trí đó phải là tìm hiểu để so sánh để mình chọn lựa. Chọn lựa chứ giữa cái quả A-la-hán gì với cái quả Phật. Phải không? Rồi quả Phật. Thì bây giờ tu ngũ định tâm quán để đến quả A-la-hán. Bây giờ đủ định vừa để đến tịnh tâm. Và niệm Phật cũng đến tịnh tâm. Và gì? Kết quả sẽ cùng mình là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó mình bắt sao đó bắt. Phải không? Ông khứ bệnh, bạn thân của tôi, ông theo nghiệp tu tịnh độ đã lâu năm. Ông muốn cho tôn chỉ rất lớn của bộ kinh Phật thuyết A-di-đà này được thật rõ rệt, mà lời nói đừng có phiền phức. Ông thỉnh cầu tôi làm yếu chỉ, yếu giải, và ý tôi cũng muốn cùng với tất cả hữu tình trong pháp giới này cùng sinh sống ở cõi cực lạc. Lý ưng tôi không thể từ chối được. Lời nói bất đắc dĩ. Tôi cầm bút viết vào ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi đến ngày mùng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả có 9 ngày hoàn thành bộ kinh A Di Đà yếu giải này. Tôi cầu nguyện mỗi một câu, mỗi một chữ trong bộ sách này sẽ là một món tư lương để người ăn đường về cực lạc. Quả nhiên mỗi chữ là một món ăn thực sự. Và mỗi một người được thấy hay mỗi một người được nghe sẽ đều được lên ngôi Bồ Tát bất thối cả. Cả người tin và người nghi cũng gieo được mầm đạo, cả người tán thán và người phỉ báng cũng đều được giải thoát về tịnh độ. Tôi ngưỡng mong chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, Nhiếp Thọ chứng minh cho và các bạn đồng học tùy hỷ gia bị cho. Kinh Phật thuyết y đại yếu giải đến đây là hết. Tây hữu đạo nhân Ngẫu Ích Trí Húc gác bút viết lời bạc này năm 49 tuổi. Đúng là ngày Trí Húc tiền tịch cũng sớm. Phật tử coi ngày có tài không? Là ngày cầm bút ngày viết lên từ 27 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 là có 9 ngày mà viết kinh này tuyệt diệu. Cho nên Tổ Ấn Quang đó, khi mà xem ngài có làm bộ mà kinh này đã yếu giải này sớm sao? Tất nhiên là Phật tử thấy nó rất là cô động. Có nhiều người xem kinh này rất là cô động, đôi khi không hiểu rõ hết những cái lời Trí Húc mà chỉ dạy đâu. Cho nên Ấn Quang Đại Sư là có làm mà sớ sao, tuy nhiên rõ thêm, đang làm sáng tỏ thêm, giải nghĩa rõ thêm. Thì ngài có tán thán thế này là ngài Trúc Đại Sư yếu giải kinh A Di Đà này là kinh hay nhất. Và vào sau này có chư Phật ra đời mà muốn giải kinh này cũng vậy thôi, chứ không hay anh. Quý ích lắm. Phật tử có dịp nghe rồi nhớ lấy, hay là khi nào có dịp để xem lại có thấy thiệt là hay. Thế anh thích động thiệt là hay, quý báu. Nên Phật tử cố gắng rồi khi mà nghe rồi đó, xong rồi biết lo mà tu theo đó. Thế cho nên ngài vì lòng từ bi, ngài mới là ra dưới kinh này để gieo vào lòng Phật tử một cái niềm tin sâu đậm và để về có Phật được. Nghe không? Thì dầu sao cái người nghe nào, tóm là cả người tin và nghi cũng gieo được mầm đạo. Nghi nhưng mà được có cái danh hiệu Phật hay là vô tâm rồi thì cũng gieo mầm nhân. Đó, quý tốt. Đạo Phật tử khi mà nghe xong rồi thì tự ráng chú ý thêm và cố gắng tu tập để được nhiều lợi. Bởi vì Phật tử thấy có lợi chỗ này, chỗ Trúc Đại Sư đó nha. Trong cái bài nguyện và có Phật của ngài đó, chú thấy là nói là thề không luyến nhân thiên cùng vô vi niết bàn. Thì cái lời thề của ngài là không luyến nhân thiên thì phải đi, mà sao cùng vô vi niết bàn là tất nhiên niết bàn của A-la-hán ngài cũng không luyến. Tất nhiên ý ngài nói bây giờ khi mà tôi giảng sanh theo phương cực lạc mà đổi với quả A-la-hán, niết bàn A-la-hán là tôi không đổi. Ý vậy đó, là niết về theo phương cực lạc quý hơn cái niết bàn của A-la-hán. Tại sao? Vì niết bàn A-la-hán là những vị A-la-hán độn căn. Khi đắc quả A-la-hán rồi, đi vào đi vào sâu việc định định đó là đắc quả A-la-hán rồi. Mà không phát tâm Bồ Tát thì bên Đức Phật đó là khô thân diệt trí. Nếu mà thiền biết tới vào việc định định yên lặng hòa để sống trong cái định. Thì khi Phật tử biết rằng đắc quả A-la-hán rồi, đi vào việc định rồi không ai mà được biểu mình sắp sanh tử luân hồi được chứ. Vì không còn thọ cảm, không còn tư tưởng nữa. Thì không còn cái tư tưởng thì lấy đâu mà sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là vô vọng niệm vọng tưởng kéo mình đi vào ba cõi sáu đường. Nhưng mà bây giờ mấy ngài làm chủ đó rồi, không còn cái tư tưởng, không còn vọng tưởng nữa thì lấy gì sanh tử luân hồi. Nhưng mà với vị A-la-hán đó, thì khi mà cái huệ thiên nhãn của A-la-hán mà nhìn rào pháp giới thì thấy chúng sinh sao? Quá quấy ác, như là ngài Vivekananda nói là cái tâm quấy ác, tâm lừng lẫy, tâm danh lợi tình của chúng sinh bây giờ nó đang chéo trong cái quả địa cầu mình. Ngài thấy tư tưởng sinh quấy quấy ác quá, ngài bằng nó nhiếp tâm, mở huệ nhãn ra nhìn chúng sinh thấy nó quấy ác, nó vọng loạn quá, cái ngài nhiếp tâm cho phiền hà quá, ngài nhiếp tâm mình vào việc tự định nữa, yên lặng trong đó, không dám phát tâm Bồ Tát. Nha. Rồi chỉ có Bồ Tát khi mình hiểu đạo rồi, Bồ Tát được nhờ Đức Phật dạy trong kinh rồi, thì dầu chúng sinh có tư tưởng quấy ác đó, cái tư tưởng cấu loạn đó, nhưng mà gì, cũng là quyển thôi, nó là duyên hợp, là quyển giả thôi, đâu có thiệt. Thì mấy ngài mới là hiểu được rõ, mới xông vào cuộc đời để giúp chúng sinh khai ngộ từ thánh Phật. Còn La Hán thì chưa thấu suốt cho đó. Thế cho nên ngài nhiếp tâm người ta tỉnh, chiều không nổi chúng sinh quấy ác này. Nè. Thì bây giờ khi khắc không có tâm Bồ Tát thì trên nhà Phật thì nói rằng đó là A La Hán độn căn, không khởi tâm Bồ Tát độ chúng sinh. Bây giờ Phật tử coi ngài tu trong sạch lắm đấy, vào việc tận định rồi, qua tứ thiền rồi, bắt đầu qua việc tận định rồi, rất là công phu vô chừng. Mà bây giờ mà việc tận định ngài không có muốn đến cái quả vị Phật nữa thì Đức Phật từ bi đâu nở đến vậy, hiểu không? Cho nên mấy gì đó Phật tử biết Phật phải xử trí thì sao? Cũng thương chứ, tại nó không phát tâm, tôi biết làm sao, nhưng mà cũng thương. Thì bây giờ phải làm sao đây? Khi tìm hiểu kinh sách thì Phật tử mới thấy cái này. Cho ông nhập định đi, nhập định đã đợi thời gian đi, bao nhiêu triệu năm mới đi, rồi Phật tử biết làm sao? Chư Phật dùng thần lực đem ông về, là gì? Là biên địa Tây Phương Cực Lạc, phải về tịnh độ. Mình đây Phật tử tu tập được thanh tịnh nguyện Phật mà về được cõi Tây Phương Cực Lạc, mấy ông A La Hán chưa được về, mấy ông A La Hán độn căn này chưa được về, phải về có biên địa, ở đó có thai sen, chỗ thai sen, rồi mỗi ngày để thể là quan tâm Bồ Tát quá thân, đại trí Bồ Tát quá thân vô chỉ dạy ông cho ông phấn khởi tâm, phát tâm lên. Khi mà mấy ngày A La Hán chịu phát tâm khởi tâm Bồ Tát hạnh nguyện thành Bồ Tát đạo rồi, rồi bây giờ trong đó ở thai sen ông cũng gạn lọc nhiều rồi, rồi cho ông nhập trong cái thai sen Tây Phương Cực Lạc. Rồi mỗi ngày ông tu tập thêm nữa, rồi bắt đầu ông mới là từ liên qua quá sanh rồi mới gặp Đức Phật A Di Đà giảng pháp, rồi phát tâm Bồ Tát đi hành Bồ Tát đạo pháp luân mười phương, rồi đến quả Phật. Thử thấy không? Mấy bởi chút gì thấy thấy rõ rồi, đâu có chịu. Mấy ông A La Hán mà mới ở vào cái niết bàn của việc vô vi niết bàn, là vào việc tịnh định đó, thì mấy ông là cao lắm, thì về Đức Phật mới đem về Tây Phương rồi thì sao? Cho mấy ông ở trong cái biên địa chứ không chưa vô Tây Phương Cực Lạc đó. Tại là biên địa là Phật tử, nếu người nào mà tu tập mà Phật tử còn nghi, tin nhưng mà tin chưa trọn, phải không? Phật tử nào mà nghe sư giảng pháp đây mà còn mấy sư giảng pháp thì đàng hoàng, mà đọc có kinh sách đàng hoàng, mà Phật tử còn hơi nghi đó hen, có chừng à, ở biên địa chưa có Tây Phương Cực Lạc được. Còn nghi là qua không có nở, qua Tây Phương Lạc có nở, mà qua biên địa nở à. Mà Phật tử có nói chừng nghĩa đích thôi à, cái lòng hơi nghi ngờ ngờ thôi à, mà niệm Phật nguyện thì có Phật đấy, mà được ở biên địa. Còn Phật tử nghi mà tu mà lương đó thì ở lại đây chứ không được về biên địa đâu. Nhưng mà Phật tử về biên địa một thời gian à, biên địa một thời gian rồi chư Phật giảng đạo tiếp quá thêm, mới mình có cái niềm tin rồi mới giáng sanh ở Tây Phương Cực Lạc. Nha ha. Rồi xin nói Phật tử nữa, khi mà tìm hiểu sâu vào kinh kinh pháp thì quý Phật tử biết rằng tất cả những vị tu đại thừa, tất cả tu thiền tông, tất cả phi tu mà pháp môn như thế nào đó, cho thiền tông mấy vị tổ thiền tông nữa, mà tu ở cõi thế này mà tu tập, nhất ở cõi quế độ độ chúng sinh tu tập hành Bồ Tát đạo, nhưng mà cao nhất là tới thất địa Bồ Tát mà thôi. Từ thất địa Bồ Tát qua bát địa Bồ Tát là qua cái rất là cam go, rất là khó qua được. Nếu không nhờ thần lực của chư Phật gia hộ thì không thế nào mấy vị đâu vượt qua tới bát địa được. Cũng như mình là chúng sinh muốn vượt qua cái cõi cái sanh thoát quả sanh tử luân hồi rất là khó khăn. Ta nói trước lúc đại sư nói là khi mà nghĩ rằng chúng sinh mà vượt qua cái dòng sanh tử luân hồi, ngày đó là ngày là lạnh buốt trái tim, giá lạnh là ngày đến nỗi là con người ngày rấn óc hết, tất nhiên là rất là khó qua. Cái ái địa đầu này nó rất là khó qua, là từ chúng sinh mà qua cái thoát khỏi sinh tử luân hồi rất là khó khăn. Nói vậy thì mấy vị Bồ Tát tu phát tâm Bồ Tát rồi, chứng lục thông rồi, nhưng mà từ bát địa Bồ Tát hoặc thất địa Bồ Tát, hoặc là bát địa Bồ Tát, Bồ Tát thứ 8, địa thứ 8. Thì cái phải về thì mới cực lạc thôi. Tất cả những vị bát địa Bồ Tát là viễn hành địa. Viễn hành địa là tất nhiên là phải đi xa, phải đi về Tây Phương Cực Lạc, không ở ba cõi quế đâu này mà lên tới ấy được, phải nhờ Tây Phương Cực Lạc để nhờ thần lực của chư Phật gia hộ lên mới lên bát địa Bồ Tát. Mà từ thất địa Bồ Tát trở lại là mình còn trong cái thai sanh, thân mình lên còn máu mủ. Nhưng mà bát địa Bồ Tát sắp lên là gì? Là quá sanh. Quá sanh. Cái thân sau này là bằng sữa, không có máu nữa mà bằng như sữa ấy. Quá thân là y chang như mình, nhưng mà sữa. Hồi đó sư coi kinh mà Phật tử sẽ cũng nhớ là tổ sư tử đó đi đến trả cái đầu của vua Kế Tân đó. Thì ngày đến đó, ngày nói là bây giờ tôi bây giờ có còn thiếu nợ của vua Kế Tân cái đầu. Ngày đi đến hôm đó, ngày đến đó, thì nhân viên nó kết hợp là nó phải nó